Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 3 năm 2013. Blogger Việt Nam Tạ Phong Tần được Mỹ khen tặng nhân ngày quốc tế phụ nữ. Bà Aung San Suu Kyi kêu gọi đoàn kết trong nội bộ đảng đối lập Miến Điện. Tập Cận Bình chọn Nga và châu Phi làm nơi công du đầu tiên trong tư cách chủ tịch Trung Quốc. Hai nhà báo Hồng Kông bị tấn công trước nhà của Lưu Hiểu Ba. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đẩy mạnh chiến thuật dùng tàu dân sự khống chế Biển Đông trong thực tế. Giải Phụ nữ Can đảm 2013 mà Hoa Kỳ trao tặng cho blogger Tạ Phong Tần là đúng lúc và đúng người. RFI phỏng vấn bà Dương Thị Tân ở Sài Gòn, một người gần gũi với blogger Tạ Phong Tần. Kính thưa quý vị, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua, vào đúng ngày quốc tế phụ nữ, một buổi lễ trao giải mang tên Giải thưởng Phụ nữ Can đảm quốc tế đã được long trọng tổ chức dưới sự chủ tọa của tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và khách mời danh dự là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama. Trong danh sách 9 người nhận giải năm nay, đặc biệt có blogger người Việt Tạ Phong Tần, lẽ dĩ nhiên không có mặt để nhận giải vì hiện đang còn thọ án tù ở Việt Nam.
Được thành lập từ năm 2007 đến nay, Giải thưởng Phụ nữ Can đảm quốc tế hàng năm được Bộ Ngoại giao Mỹ trao tặng cho những gương mặt phụ nữ trên thế giới, được đánh giá là đã đặc biệt thể hiện lòng dũng cảm trong việc đấu tranh cho nữ quyền, bất chấp nguy hiểm cho tính mạng của mình. Về thành tích của blogger Tạ Phong Tần, trong diễn văn giới thiệu những người đoạt giải năm nay, Ngoại trưởng Mỹ đã lược qua tiểu sử của bà như sau. Là một cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Tạ Phong Tần đã được biết đến khi bắt đầu công bố trên mạng các bài viết phê phán chính phủ và phơi bày tệ nạn tham nhũng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Sau khi bị khai trừ khỏi đảng, bà đã thiết lập trang blog Công lý và sự thật, trở thành một trong những blogger đầu tiên tại Việt Nam nhận định về tình hình chính trị và về các sự kiện mà chính quyền muốn che giấu hết lời dẫn. Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại là blogger Tạ Phong Tần đã bị bắt năm 2011. Và bị kết án 10 năm tù giam vì bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Tuy nhiên, ngay cả khi lực lượng an ninh kéo bà ra khỏi một phiên tòa xét xử không công minh, bà vẫn hô vang, bất công, bất công. Đối với ông Kerry, Tạ Phong Tần đã góp phần thức tỉnh các blogger và nhà báo ở Việt Nam, những người đang dấn thân vào việc truyền bá thông tin và những ý kiến khác cho người dân. Chính vì quyết tâm của bà trong việc liên tục đòi hỏi một chính phủ tốt hơn cho người dân của mình, sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì niềm tin của mình và vì kinh nghiệm sống và kỹ năng của bà, trong tư cách người cầm bút, vốn là một nguồn cảm hứng cho phụ nữ tại Việt Nam. Tạ Phong Tần là một phụ nữ can đảm của năm 2013. Xin nhắc lại là bà Tạ Phong Tần, sinh năm 1968, nguyên là một nữ công an, đảng viên. Bà đã bị khai trừ khỏi đảng và buộc thôi việc sau khi viết blog phơi bày những bất công xã hội, phê phán nhiều chính sách của nhà nước và chống các hành vi gây hấn của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Vào tháng 9 năm 2012, bà bị kết án 10 năm tù giam cùng lúc với hai blogger khác là Điếu Cày và Anh Ba Sài Gòn. Trong vụ án xét xử ba thành viên câu lạc bộ nhà báo tự do, một bản án đã được giữ nguyên trong phiên phúc thẩm vào tháng 12 cùng năm. Tháng 9 năm 2011, bà Tạ Phong Tần từng được Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch trụ sở ở Mỹ trao giải Herman Hammett dành cho giới cầm bút trên thế giới bị đàn áp vì đấu tranh cho nhân quyền. Đối với chính quyền Việt Nam, thì blogger Tạ Phong Tần cũng như nhiều người bị kết án khác đều đã vu khống và xuyên tạc chính sách của đảng và nhà nước.
Cũng vào hôm qua, trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, giới bảo vệ nhân quyền tố cáo Việt Nam bắt giam hàng chục nhà đấu tranh trên mạng và chính quyền Hà Nội vi phạm luật quốc tế.
đại diện cho các nhà hoạt động Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, ông Võ Văn Ái đã kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gây áp lực với phía Việt Nam để chấm dứt các hành vi đàn áp kể trên. Ông cho biết hiện có 32 nhà viết blog và các nhà đấu tranh bày tỏ bất đồng chính kiến ở trên mạng đang bị giam giữ tại Việt Nam. Một phần trong số đó đã có án hoặc đang chờ để bị xét xử. Họ có thể bị lãnh đến 16 năm tù. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam Võ Văn Ái cho biết các hành vi đàn áp không góp phần bảo vệ an ninh quốc gia như là giải thích của phía chính phủ Việt Nam, mà chỉ nhằm bịt miệng các tiếng nói trong xã hội dân sự đang trỗi dậy để tố cáo các hành vi tham nhũng, lạm quyền để nói lên thảm cảnh của người nông dân bị cướp đất, đó là những tiếng nói đấu tranh vì nhân quyền và kêu gọi cải cách dân chủ từ trong nguyên văn. Tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, ông Võ Văn Ái cũng đã kêu gọi Việt Nam thu hồi pháp lệnh 44 đã được ký vào năm 2002. Pháp lệnh đó cho phép giam giữ mà không cần thông qua các thủ tục pháp lý những phần tử bị coi là những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ông Ái cho biết Việt Nam đã sử dụng điều khoản này chống lại các blogger, thậm chí là kể cả việc đưa họ vào bệnh viện tâm thần. Một nhà hoạt động nhân quyền khác là bà Penelope Volcker thuộc tổ chức Cùng Hành động cho Nhân quyền có trụ sở tại Pháp đã lưu ý Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva rằng sau cuộc duyệt xét của Liên Hiệp Quốc năm 2009 thì Hà Nội đã cam kết thực thi quyền tự do thông tin. Tuy nhiên theo bà, chỉ nội năm ngoái, nhiều blogger, nhiều nhà báo và những người bênh vực nhân quyền tại Việt Nam đã bị sách nhiễu, hù dọa, bị công an làm khó dễ hoặc là đã bị tống giam nhiều ngày một cách thô bạo chỉ vì họ đã dám bày tỏ quan điểm trên Internet một cách ôn hòa. Việt Nam hiện nay không phải là một trong số 47 thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã coi Việt Nam là một quốc gia thù nghịch với Internet.
Tại Miến Điện, đại hội đầu tiên của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi bước qua ngày thứ hai vào hôm nay. Trước toàn thể các đại biểu, bà Aung San Suu Kyi đã khẩn trương kêu gọi đoàn kết trong nội bộ đảng đang bị xâu xé do tranh giành quyền lực.
Phát biểu trước cử tòa, lãnh tụ đối lập đã công khai thừa nhận là đã có tranh chấp nội bộ trong những tháng gần đây và bà thành khẩn kêu gọi các đại biểu tự kiềm chế, không xâu xé nhau vì chỗ đứng. Bà Aung San Suu Kyi nhắc lại là tinh thần huynh đệ rất quan trọng, và nếu Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã vững mạnh trong quá khứ, đó là nhờ vào tinh thần này hết lời dẫn. Theo hãng tin Pháp AFP, tranh chấp trong đảng của bà Aung San Suu Kyi đã diễn ra gay gắt từ nhiều tháng nay, dẫn đến việc 4 thành viên quan trọng bị trục xuất và không được quyền tham dự đại hội. Một trong 4 nhân vật này, luật sư Kim Moon Sen, 66 tuổi, đã tỏ ý rất bực tức và cho rằng lẽ ra việc đó không được phép xảy ra vì không tốt cho cả người lãnh đạo cũng như cho toàn đảng. Và đà này nếu tiếp tục sẽ tác hại đến tương lai của đảng. Ông Mao Shen giải thích là ông đã lâm vào tình thế này chỉ vì ông đã hỏi các thành viên của liên đoàn là họ có muốn vào ủy ban trung ương hay không. Theo giới quan sát, nhiệm vụ của số 850 đại biểu tham dự đại hội lần đầu tiên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là đề ra chiến lược mới, chuẩn bị cho khả năng đảng của họ chiến thắng trong kỳ bầu cử quốc hội năm 2015 và lên nắm quyền. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích được AFP trích dẫn, thì đảng đối lập này chưa đủ khả năng đảm trách công việc lãnh đạo đất nước vì hai lý do. Trước hết, do đã phải hoạt động trong vòng bí mật trong suốt 20 năm, họ chưa thể một sớm một chiều đứng ra điều hành đất nước. Và lý do thứ hai là hiện nay, những thành viên kỳ cựu đồng hành với bà Aung San Suu Kyi, nhưng hiện đã ngoài 80 tuổi, lại không muốn nhường chỗ lại cho thế hệ trẻ, sâu sát với thực tế đất nước hơn. Một nhà ngoại giao nước ngoài đã đánh giá là đảng của bà Aung San Suu Kyi đã hiểu chưa thể lên nắm quyền và họ còn phải nghiên cứu, học tập để bắt kịp chậm trễ và phải tận dụng 2 năm tới đây để làm việc này.
Liên quan đến Trung Quốc, Tập Cận Bình chọn Nga và châu Phi làm nơi công du đầu tiên trong tư cách chủ tịch. Theo lời Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì vào hôm nay, thì sau khi chính thức nhậm chức, ông Tập Cận Bình sẽ đến Nga trước khi đi qua các nước Tanzania, Nam Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo.
Phát biểu trước báo chí bên lề cuộc họp Quốc hội, ông Dương Khiết Trì giải thích Trung Quốc và Nga là những nước láng giềng lớn nhất và Trung Quốc muốn thúc đẩy công cuộc đối tác và hợp tác chiến lược giữa hai nước. Theo AFP, Ngoại trưởng Trung Quốc đã đi Moscow trong tháng 2 để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp tới của tân chủ tịch Tập Cận Bình, và hai bên đã cho thấy những quan điểm tương đồng trên nhiều vấn đề quốc tế, kể cả đối với hồ sơ Syria. Về châu Phi thì Ngoại trưởng Trung Quốc hôm nay nhấn mạnh Bắc Kinh và các nước châu Phi là nước anh em, những bằng hữu tốt và đối tác trung thành. Chuyến đi của ông Tập Cận Bình minh họa cho cam kết của Trung Quốc muốn tăng cường quan hệ với các quốc gia châu Phi. Quan hệ đối tác Trung Quốc và châu Phi khởi đầu từ thập niên 1960, khi một số các nước châu Phi mới giành được độc lập, đã tăng mạnh từ hơn một chục năm qua. Các tập đoàn Trung Quốc hiện diện ngày càng nhiều, hầu như là bám rễ tại đây, khai thác dầu nguyên liệu, lập nông trại hay xây dựng cầu đường, đập thủy điện và cả bệnh viện. Ngoại trưởng Trung Quốc thông báo chuyến đi sắp tới của ông Tập Cận Bình, nhưng không nêu thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, giới quan sát đã đưa ra một số dự đoán là khóa họp Quốc hội hiện nay với nhiệm vụ bầu ông Tập Cận Bình vào chiếc ghế chủ tịch sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 3, và cuộc họp thượng đỉnh nhóm các nước đang vươn lên gọi là BRICS mà ông Tập Cận Bình sẽ tham dự bắt đầu vào ngày 26 tháng 3 sắp tới tại Nam Phi. Vòng công du của ông Tập Cận Bình do vậy có thể diễn ra trong khoảng thời gian này.
Còn báo giới Hồng Kông thì vừa tố cáo Trung Quốc vi phạm quyền tự do báo chí sau vụ hai phóng viên quay phim bị hành hung trước nhà của ông Lưu Hiểu Ba tại Bắc Kinh.
Sự việc đã xảy ra vào hôm qua, hai nhà báo người Hồng Kông đã bị một nhóm người lạ mặt tấn công khi họ đang túc trực trước cửa nhà bà Lưu Hà, vợ của giải thưởng Nobel Hòa Bình người Trung Quốc, ông Lưu Hiểu Ba. Bà Lưu Hà đang bị quản thúc tại gia và sống trong một căn hộ ở Bắc Kinh. Phóng viên Hồng Kông bị hành hung vào lúc một nhà đấu tranh, đến nay tên tuổi vẫn còn ít được biết tới, là ông Dương Khuông đã tìm cách đến thăm bà Lưu Hà. AFP trích lại phóng sự của đài truyền hình Hồng Kông. Theo đó, một trong hai phóng viên quay phim đã bị đấm vào mặt và bị xô xuống đất trong lúc một kẻ hành hung khác thì đánh vào đầu và tìm cách cướp lấy ống kính quay phim của nhà báo người Hồng Kông. Hiệp hội các phóng viên Hồng Kông trong một thông cáo cũng đã được thông báo ngay chiều ngày hôm qua đã lên án bạo lực là một hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với tự do báo chí, và tổ chức này nói thêm, tại Hoa Lục các vụ tấn công nhắm vào các nhà báo không phải là điều mới lạ, thế nhưng mức độ thô bạo của vụ hành hung ngày hôm qua nhắm vào hai phóng viên Hồng Kông là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy tình trạng đang bị xấu đi một cách đáng quan ngại. Bản tin của AFP nói thêm là căn hộ của bà Lưu Hà, vợ nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba, được canh giữ rất nghiêm ngặt. Công an đã cản đường, không cho phép ông Dương Khuông gặp bà Lưu Hà. Bản thân ông này thì đã bị một nhóm người xô đẩy, đuổi ra khỏi khu chung cư nơi bà Lưu Hà cư ngụ. Và vài giờ sau đó thì ông Dương Khuông đã bị đưa lên xe cảnh sát. Hiện tại chưa có thêm thông tin về số phận của nhà đấu tranh này sau khi ông đã tìm cách đến thăm vợ của giải Nobel Hòa Bình Trung Quốc 2010, ông Lưu Hiểu Ba.
Cũng tại vùng Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên hôm nay vẫn tiếp tục chỉ trích gay gắt nghị quyết của Hội đồng Bảo an gia tăng trừng phạt nước này. Tuy nhiên, mặc dù tình hình căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc, giới quan sát nhận thấy là công cuộc hợp tác kinh tế giữa hai bên vẫn không bị tác động. Hoạt động của khu công nghiệp Kaesong của Hàn Quốc tại Bắc Triều Tiên vẫn diễn ra hầu như bình thường. Thông tín viên Ojakyas tại Seoul ghi nhận.
Malgré l'escalade verbale entre les deux
cuộc đấu khẩu giữa hai miền ngày càng leo thang, kèm theo lời đe dọa chiến tranh hạt nhân, hoạt động vẫn tiếp tục ở khu công nghiệp Kaesong. Tại khu công nghiệp này, nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, sát với vùng biên giới, khoảng 100 doanh nghiệp Hàn Quốc thu dụng 50.000 nhân viên Bắc Triều Tiên. Sáng nay, theo hãng tin Yonhap, 111 cán bộ Hàn Quốc vẫn băng qua vùng biên giới như thường lệ để đến khu công nghiệp. Hàng trăm người khác sẽ đến Kaesong trong ngày như thường lệ. Giấy phép cho băng qua biên giới được thông báo qua một đường dây điện thoại quân sự giữa hai bên. Nếu Bình Nhưỡng từng loan báo cắt đường điện thoại đó giữa hai nước, thì rõ ràng là họ đã không cắt tất cả các đường điện thoại. Tình hình căng thẳng ở bán đảo đôi khi ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp Kaesong, nhưng đây là một nguồn ngoại tệ quý báu đối với một nước Bắc Triều Tiên đang kiệt quệ, cho nên khu công nghiệp chưa bao giờ hoàn toàn bị đóng cửa kể từ khi được mở cửa cách đây 10 năm.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
tại châu Mỹ Latin vào hôm qua sau lễ tiễn biệt cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez với sự hiện diện của hơn 30 lãnh đạo thế giới, trong đó có hầu như tất cả các nguyên thủ châu Mỹ Latin, Phó Tổng thống Nicolás Maduro đã tuyên thệ nhậm chức quyền Tổng thống Venezuela. Ông Maduro cũng loan báo tổ chức bầu Tổng thống mới trong vòng 30 ngày. Thông tin viên Pierre Philippe Bergson tại Caracas phân tích.
Nicolas Maduro hérite de l'écharpe présidentielle.
Nicolas Maduro như thế đã thừa kế chức tổng thống của Hugo Chavez. Ông đã rất xúc động và khóc nức nở trước quốc hội trước khi tuyên thệ. Ông Maduro sẽ đảm trách quyền tổng thống cho đến cuộc bầu cử tổ chức trong 30 ngày tới và ông thông báo sẽ ra tranh cử. Điểm này càng làm cho phe đối lập tức giận. Lãnh đạo đối lập Enrique Capri đã mở ngay một cuộc họp báo vào hôm qua để tố cáo hành động mà ông cho là lạm quyền và không hợp hiến. Theo ông, một tổng thống đương quyền nắm quyền lực trong tay mà lại khoác thêm áo ứng cử viên ra tranh cử sẽ có quá nhiều ưu thế so với những ứng viên khác. Mặt khác, theo phe đối lập, chức vụ quyền tổng thống đáng lý ra không về tay ông Nicolás Maduro. Hiến pháp Venezuela đã rất rõ trên điểm này. Nếu tổng thống chết vào đầu nhiệm kỳ, thì chủ tịch quốc hội, tức là ông Diosdado Cabello, sẽ đảm trách quyền tổng thống. Còn nếu Tổng thống chết trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, khi ấy, quyền Tổng thống mới do Phó Tổng thống đảm nhận. Trường hợp ông Chavez có phần rắc rối là ông chết giữa 2 nhiệm kỳ, tức là sau khi được bầu lại vào ngày 7 tháng 10 năm 2012, nhưng chưa kịp tuyên thệ. Giữa Chủ tịch Quốc hội Cabello và Phó Tổng thống Maduro, ai là người thừa kế? Tòa án tối cao đã nghiêng về phía ông Maduro. Phe của cố Tổng thống biện minh là ông Chavez chết như thế vào cuối nhiệm kỳ, cho nên giao quyền Tổng thống cho ông Maduro là không sai. Nhưng rõ ràng đây là một hình thức bóp méo hiến pháp.
Pierre Philippe Bergson, Caracas, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc đẩy mạnh chiến thuật dùng tàu phi quân sự để khống chế vùng Biển Đông. Theo báo chí Trung Quốc, một đội tàu tuần tra vừa rời cảng Tam Á trên đảo Hải Nam chiều hôm qua, trực chỉ quần đảo Hoàng Sa. Thời gian hoạt động dự trù là 9 ngày. Hồi đầu tháng, một tiểu hạm đội tàu tuần khác cũng được Bắc Kinh triển khai hoạt động trong vòng nửa tháng trên một khu vực bao trùm hầu như toàn bộ Biển Đông. Dụng tâm lấy thịt đẻ người của Trung Quốc ngày càng rõ ràng, dùng tàu gọi là dân sự để áp đặt quyền kiểm soát thực tế trên các vùng biển đảo mà nước này tranh giành với các nước láng giềng Đông Nam Á. Điểm cần ghi nhận trước tiên là tiềm lực của các đội tàu tuần tra được Trung Quốc tung xuống Biển Đông càng lúc càng mạnh. Đội tàu vừa được phái đi hôm qua gồm 3 chiếc, hải giám 83, 262 và 263 thuộc cơ quan hải giám Trung Quốc. Đội tàu này được tăng cường một phi cơ trực thăng mang ký hiệu hải giám B7103. Báo chí Trung Quốc không ngần ngại phô trương rằng đây là lần đầu tiên từ khi họ thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa vào tháng 7 năm 2012 đến nay mà cả trực thăng lẫn tàu tuần tra của hải giám được triển khai hoạt động tại vùng quần đảo mà Bắc Kinh gọi là Tây Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đánh chiếm của Việt Nam vào năm 1974. Trước đó, đội tàu gồm 3 chiếc, hải tuần 21, 31 và 166 mà Bắc Kinh cử đi tuần tra tại cả 3 vùng mà họ đòi chủ quyền ở Biển Đông là quần đảo Hoàng Sa, bãi Macclesfield và quần đảo Trường Sa, cũng được một máy bay trực thăng tháp tùng. Và báo chí Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh rằng lần đầu tiên trực thăng Trung Quốc tuần tra trên bầu trời Trường Sa. Cho dù mạnh như vậy, và đây là điểm thứ hai cần ghi nhận, các đội tàu Trung Quốc trên danh nghĩa đều không phải là tàu quân sự, mà chỉ là tàu dân sự, như trong trường hợp các chiếc hải tuần trực thuộc Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, hay là bán quân sự đối với các chiếc hải giám, vốn thuộc Cục Hải dương, một cơ quan tương đương với cảnh sát biển hay tuần duyên ở các nước khác. Theo giới quan sát, khi liên tục đưa các chiếc tàu loại này xuống Biển Đông, dụng tâm của Trung Quốc là tạo ra một tình trạng kiểm soát thực tế trên các vùng biển đảo mà họ đòi chủ quyền, dùng số đông để trực tiếp thách thức quyền kiểm soát của các đối phương đang tranh chấp với họ. Lực lượng tuần tra của các nước như Philippines hay Việt Nam còn rất mỏng so với Trung Quốc, nên phải chịu lép vế trong lĩnh vực này. Một điểm khác là chủ trương dùng tàu phi quân sự. Khi viện đến loại phương tiện này, Bắc Kinh luôn luôn có thể nói là họ vẫn hiếu hòa và không dùng đến lực lượng hải quân. Và nếu đối phương lỡ dùng đến quân đội để can thiệp, thì lập tức sẽ bị Trung Quốc bắt lỗi. Theo nhận xét của bà Stephanie Klein-Albrand, chuyên gia về Trung Quốc của nhóm International Crisis Group, trên trang web của đài truyền hình Mỹ CNN vào hôm qua, thì đó là trường hợp đã từng xảy ra với Philippines trong vụ bãi ngầm Scarborough Shoal hồi tháng 4 năm 2012, khi Manila vụng về cho một chiến hạm đến trận bắt các tàu cá của Trung Quốc tại khu vực này. Bắc Kinh đã lợi dụng ngay cơ hội để lấn lướt, củng cố yêu sách của mình trên bãi cát ngầm đang tranh chấp bằng cách triển khai các tàu gọi là phi quân sự trong khu vực và buộc Philippines phải triệt thoái ngay chiến hạm của họ ra khỏi khu vực. Hiện giờ, Trung Quốc vẫn còn mặc nhiên kiểm soát bãi Scarborough mà họ gọi là Hoàng Nham, một tình hình với thời gian có nguy cơ biến thành một nguyên trạng mới, tương tự như những gì đã xảy ra với bãi Mitchell Reef cũng của Philippines, bị Bắc Kinh thôn tính vào năm 1995, hoặc là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị đánh chiếm từ năm 1974. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau phần điểm báo của Minh Anh là mục góc vườn âm nhạc, Đức Bình phỏng vấn ca sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý. Sau đó sẽ là phần bài học tiếng Pháp La Fête du Coffret, bài thứ 54. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi mục phỏng vấn của RFI. Chúng tôi phỏng vấn bà Dương Thị Tân, một người gần gũi với blogger Tạ Phong Thần, vừa được Hoa Kỳ trao giải Phụ nữ can đảm 2013.
RFI Việt ngữ xin chào chị Dương Thị Tân. Thưa chị, thì như chị biết đấy là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa trao giải thưởng của năm cho chị Tạ Phong Tần, mà chị là chính là một người bạn rất là thân với chị Tần. Vậy thì nhân dịp này xin chị cho biết cái cảm tưởng của chị ạ.
Khi mà nghe cái thông tin cô Tần cũng được vinh danh là một trong 10 người phụ nữ can đảm của thế giới, với danh nghĩa là một người bạn và một người thân, cô cũng coi như người thân trong gia đình, thì tôi cũng cảm thấy rất là vui. Và tôi thấy rằng là quả thực là cái sự vinh danh này nó kịp thời, đúng lúc và nó đúng chỗ. Vì con người của Tạ Phong Tần, khi mà thấy rõ được những cái sự bất công, phi lý, vô đạo và những cái việc làm, nhiều những cái hành xử mà không có thượng tôn luật pháp của những quan chức, của những người mà nhân danh chính quyền, cô đã mạnh dạn dám tố cáo những cái sự việc đó lên dư luận để cho dư luận quần chúng biết. Trước đó thì cô ấy vốn dĩ là một đảng viên, một cán bộ công an, và sau đó khi mà nhận ra những cái sự việc đó, cô dám từ bỏ tất cả để vì lẽ phải, vì công bằng, vì quyền con người đấu tranh cho những việc đó. Thì tôi nghĩ những cái sự vinh danh này là đúng người, đúng thời điểm, và nó cũng hơn như thế nữa, nó làm vơi đi những cái đau đớn mà gia đình cô phải chịu. Cũng như các anh và tất cả mọi người bạn bè gần xa đều biết đấy, cô Tạ Phong Tần đã mất một người mẹ, người phụ nữ, cũng vì những cái bất công, những cái oan ức không thể giải bày, những cái điều mà bị chèn ép không thể tố cáo và phải lấy cái chết của mình để cảnh tỉnh, thì đấy cũng là một cái điều rất là đau đớn. Nhưng tôi nghĩ rằng là chắc cô Tần và gia đình cũng sẽ vui khi nghe được cái tin này, và mẹ cũng phần nào rộng cười nơi tiếng suối khi biết rằng mọi người đã biết đến những cái việc làm của ông bà.
Vâng, thưa chị, thì cũng nhân dịp này, chị có thể cho mọi người được biết đầy đủ hơn về con người, và sau đó thì là những cái hành động của chị Tần mà chị thấy rằng là đáng ghi nhận ạ, thưa chị.
Những cái điều tôi mới nói là anh cũng một phần nói lên cái tính chất cái con người của Đúng ra là một con người nếu mà cứ ngậm miệng, cứ sống theo cái những cái gì mà có sẵn thì cô cũng là một người có thể sống một cái cuộc sống rất là thoải mái cho bản thân mình. Vì đa phần những người mà làm ở trong cái bộ máy công quyền này thì luôn luôn là họ đầy đủ ấm no, người ta cũng chả chịu nghèo khó đâu. Nhưng mà cô cũng không chịu sống cái cuộc sống như thế và chấp nhận những cái phần thiệt thòi về mình. Mà một cái cụ thể nhất đúng ra là khi mà cô bị săn đuổi, bị cô đẩy, bị chèn ép đến cái bước đường cùng thì cô mới gặp tôi. Thật sự là như vậy. Còn trước đó khi mà cô dấn thân vào cái phong trào đấu tranh dân chủ này, cô là bạn của những người đấu tranh dân chủ, ví dụ như ông Nguyễn Văn Hải, Điếu Cày chẳng hạn, thì cũng không phải là bạn của tôi. Nhưng mà khi người ta xô đẩy cô đến cái bước đường cùng quẫn nhất thì cô mới gặp tôi. Và tôi lúc bây giờ thực sự tôi chỉ là cái tình cảm của đồng loại, tình cảm của những người phụ nữ với nhau mà tôi đô mang cố. Và thực tế từ đó cố coi tôi như một người chị. Vì nói thật với anh là đi thuê một cái chỗ để ở cũng không được với họ. Đấy. Để nói như thế để cho anh em bạn bè gần xa biết rằng là cái cuộc sống bị xô đẩy đến bước đường cùng, không còn lối thoát luôn. Họ quyết tâm làm cho bằng được như thế. Và chính bản thân tôi là người chịu thiệt thòi mất mát rất nhiều khi mà đô mang cố. Một năm trời dòng dã chỉ có lên đồn xuống phủ chỉ về việc tạ phong tầm. Tất cả các cái giấy mời trong cái năm đó đều liên quan để là làm việc liên quan đến tạ phong tầm. Liên tục như thế. Mà điều duy nhất họ yêu cầu tôi là phải đuổi cô đi, không cho cô ở nhà trong nhà tôi. Nói chung họ dù cái nhỏ nhất người ta cũng gây khó để cho tôi cảm thấy rằng là chứa chấp cô ấy là một cái gánh nặng. Thật sự từ khi đấy thì chị em mới thương nhau, mới thấy cái sự khổ và thấy thương nhau. Cho đến giờ này thì thực sự không phải tôi mà rất là nhiều người cũng cho rằng cô ấy là một người phụ nữ can đảm. Và tôi thấy rằng cái điều suy nghĩ của mình là đúng. Và tôi chắc về rằng gia đình cô cũng rất là vui khi biết cái tin này. Tôi cũng mới nói chuyện với các em hôm qua và tôi cũng có nói với các em là khi vào trong đó mà thăm gặp được thì các em cứ nói rõ là ở ngoài này mọi người đang tưởng thưởng cho những cái công việc của chị em làm và mọi người đang nhớ đến chị để cho chị em thấy được rằng là không bao giờ mọi người ở bên ngoài bỏ rơi. Bây giờ không phải là các anh các chị em bạn bè ở trong nước gần nữa và hầu như là những người trên khắp thế giới người ta đều biết đến chị em.
Dạ vâng, trong cái hoạt động của chị Tân ấy thì ngoài những cái ý nghĩa như chị vừa nói đấy thì chị có hiểu cụ thể về những cái điều mà chị Tần đã làm hay không ạ? Dạ thưa chị.
Một đôi bài cô viết chị không có đọc được. Để tôi chỉ biết là cô làm cái công việc về viết bài, viết báo, cộng tác với một số cái báo chí thôi. Rồi có một đôi bài cô viết về tôi hoặc cô viết về gia đình tôi. Vì cô là người thân cận và những cái gì khi cái sự việc xảy ra thì thường thường là cho những cái ngày tiếp theo đó là tôi hay bị mất. Và cô là người giúp tôi là công bố rộng rãi cho dư luận quần chúng những cái tình trạng đã và đang xảy ra với gia đình. Thì tôi mới biết, tôi hiểu được rằng là những cái công việc cô làm là phản ảnh những cái gì mà cái thể chế cầm quyền đang chà đạp, đang đè nén, đang bức hiếp người dân. Tôi hiểu là hiểu như vậy thôi. Còn cụ thể về những cái việc là cô làm như thế nào hoặc là cộng tác với ai, cái việc đó là việc riêng của cô Tâm, tôi không có hỏi tới. Kể từ sau ngày mà ông Hải bị bắt thì tôi và các con phải luôn luôn sát cánh với các con vì họ biết các con tôi là những con người rất dễ bị tổn thương và họ nhằm vào các con tôi liên tục để hòng gây sức ép lên ông Hải. Thì sau 21 tháng giam cầm không cho gặp nữa thì tôi biết rằng chắc chắn một điều là họ không khuất phục được ông. Và liên tục các con tôi bị sách nhiễu, làm khó, làm dễ tôi, bản thân tôi bị người ta đánh đập mấy lần gây thương tích và các con tôi cũng vậy. Con gái út của tôi thì cũng không được đến trường, đến ngày thi cử cũng không được đi thi. Cháu thứ hai cũng vậy, thi đại học mà cứ năm nào đến cái ngày đi thi thì họ mời ra công an ngồi. Ví dụ như hôm xử án ông Hải cũng thế. Tôi mở cái cánh cửa ra là tôi đã thấy 2-3 tên đứng ở ngay trước cái cánh cửa đưa cái máy quay phim vào mặt tôi. Và tôi từ cầu thang bộ của chung cư từ lầu 3 đi xuống đến đúng đất một cái là họ xông vào. Họ bẻ quặt tay chân con tôi và tay chân tôi họ bẻ lôi mỗi người đi một phương. Và cứ thế họ đánh đấm cháu, đưa lên xe đánh đấm cháu rồi đưa ra công an ngồi. Khi ra tòa thì cô Tạ Phong Tần cô cũng lớn tiếng. Cô chỉ trích một cái phiên tòa mà toàn những đảng viên cộng sản thì không có bao giờ có cái sự công bằng ở trong đây cả. Thì lập tức họ lôi phố đi, từ thư ký tòa cho đến bồi thẩm đoàn cho đến quan tòa, hoàn toàn là đảng viên cộng sản, thì làm gì có sự công bằng cho những tiếng nói tự do dân chủ. Khi mà cô lớn tiếng cô chỉ trích như vậy thì lôi cô đi, bịt miệng lôi đi và tuyên án là không có mặt của cô luôn.
Thưa chị, thì hôm nay cũng là ngày 8 tháng 3, tức là ngày quốc tế nhớ đến những người phụ nữ. Chị có suy nghĩ gì về những người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những cái người đấu tranh vì cái lý tưởng và nhân quyền và dân chủ, trong đó có những người đã hoặc là đang trong cái cảnh bị tù tội?
Tôi cũng là một người phụ nữ, cũng chịu rất là nhiều thiệt thòi trong cái công việc này. Mặc dù trên danh nghĩa thì tôi không phải là một nhà đấu tranh dân chủ, nhưng tôi cũng đã vì những người đấu tranh dân chủ chịu rất nhiều những cái sự bất công, những cái sự khủng bố, sự đàn áp hết sức dã man của nhà cầm quyền. Và tôi chắc chắn một điều rằng những người phụ nữ đang dấn thân cho phong trào đấu tranh dân chủ, họ đã và đang hy sinh rất nhiều những cái quyền lợi cá nhân cho cái công cuộc chung, cho cái việc mà đòi hỏi cái quyền con người ở đất nước Việt Nam này. Nhân cái buổi trò chuyện này, nhờ anh gửi lời cảm ơn của tôi cũng như tôi thay mặt gia đình của Đạo Phong Trần cảm ơn rất nhiều anh em bạn bè gần xa quan tâm đến chị em phụ nữ Việt Nam đã đang chịu rất là nhiều những cái thiệt thòi, nhất là trong những ngày tôn vinh phụ nữ này mà họ còn đang chịu cái sự giam cầm phi lý. Tôi cũng xin cảm ơn cái sự quan tâm của tất cả mọi người đến riêng cho gia đình tôi, nhờ anh chuyển lời.
Dạ vâng, FFP Việt ngữ xin cảm ơn chị đã dành cái thời gian cho cái chia sẻ trong buổi phỏng vấn hôm nay ạ.
Dạ vâng, không có gì.
FFP xin kính chào quý vị khán giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm qua các tin vừa loan. Blogger Việt Nam Tạ Phong Tần được Mỹ khen tặng nhân ngày quốc tế phụ nữ. Bà Aung San Suu Kyi kêu gọi đoàn kết trong nội bộ đảng đối lập Miến Điện. Tập Cận Bình chọn Nga và Châu Phi làm nơi công du đầu tiên trong tư cách Chủ tịch Trung Quốc. Hai nhà báo Hồng Kông bị tấn công trước nhà của giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đẩy mạnh chiến thuật dùng tàu dân sự khống chế Biển Đông trong thực tế. Giải Phụ nữ Can đảm 2013 Hoa Kỳ trao tặng cho blogger Tạ Phong Tần là đúng lúc và đúng người. RFI phỏng vấn bà Dương Thị Tân ở Sài Gòn, một người gần gũi với blogger Tần. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Anh trong mục Điểm báo.
Điểm báo.
Đến với Nhật Bản, 2 năm sau khi xảy ra thảm họa thiên nhiên và tai nạn hạt nhân, cuộc sống tại những vùng bị tàn phá đang hồi sinh một cách chậm chạp, một phần do hệ quả của thảm họa để lại quá lớn, và phần khác do thói quan liêu của thủ tục hành chính gây không ít cản trở cho công việc tái thiết khu vực. Chủ đề này được hai tờ báo Liberation và Le Figaro số ra hôm nay đồng quan tâm.
Fukushima hồi sinh chậm chạp là dòng tựa nhận định của báo Le Figaro. Đặc phái viên tờ báo đến thăm vùng Tohoku, nơi bị tàn phá nặng nề nhất bởi 3 thảm họa, động đất, sóng thần và hạt nhân. Đối với người dân vùng này, sóng thần đã làm cho cuộc sống tại đây bị đảo lộn hoàn toàn. Sự kiện đau buồn nhưng lại khiến cho tình người và tình đoàn kết thêm sâu đậm. Có những người trước đây cảm thấy vô dụng, phải đi kiếm việc làm nơi xứ khác, thì giờ đây lại thấy mình thêm hữu ích khi làm được gì đó để xây dựng lại xứ sở. Có những đứa trẻ cảm thấy được hiểu hơn, được bảo vệ hơn khi được chia sẻ những nỗi buồn gia cảnh. Hay như sóng thần cũng đã làm thay đổi ít nhiều diện mạo kinh tế của khu vực. Nhiều ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp và cũng bắt đầu gặt hái thành công. Đối với cả nước Nhật, thảm họa đó là một sự thử thách lớn lao, nghịch cảnh tạo nên anh hùng. Tohoku giờ đây như là tờ giấy trắng. Đây cũng là cơ hội để cho các kiến trúc sư, các nhà khoa học thiết kế một thành phố thông minh được nuôi sống bằng nguồn năng lượng tái tạo như điện quạt gió hay năng lượng mặt trời. Hiện tại, người dân vẫn còn sống trong cảnh tạm bợ và khối lượng chất thải do thảm họa gây ra cũng chỉ mới được xử lý có hơn phần nửa. Tại hiện trường, người tham quan như rơi vào cảnh hỗn loạn của công việc tái thiết đất nước. Trong đó, việc xây dựng các bờ đê bao dọc bờ biển là một ưu tiên hàng đầu nhằm tránh một thảm họa tương tự xảy ra. Một mặt, công cụ tái thiết khu vực đã mang đến việc làm cho rất nhiều người trong ngành xây dựng, thế nhưng nó lại đảo lộn nhiều ngành công nghiệp khác, nhất là trong ngành ngư và nông nghiệp. Ngày nay, việc tìm kiếm nhân công trẻ cho ngư và nông nghiệp ngày càng khan hiếm.
Liberation có cái nhìn nghiêm khắc hơn khi cho rằng, 2 năm sau thảm họa sóng thần, nước Nhật vẫn ngập trong đống đổ nát. Bài viết cho hay, thành phố Rikuzen-Takara bị sóng thần phá hủy gần như hoàn toàn, cho đến giờ vẫn chưa thể khởi công tái thiết lại. Người dân tại đây phàn nàn về sự chậm chạp của bộ máy hành chính.
Theo bài viết, để có thể thấy được tín hiệu tái thiết đầu tiên, cần phải đi ngược lên phía tây thành phố. Trên một ngọn đồi, xe máy ủi và các loại máy móc san bằng đất để mở các con lộ, san bằng ngọn đồi và đốn hạ cây thông tùng bách. Trong vài tháng sắp tới, tại đó sẽ mọc lên một trụ sở phòng cháy chữa cháy, một đồn cảnh sát và một dãy nhà ở. Thế nhưng, theo lời vị thị trưởng thành phố, ông phải đợi mất đến hơn 14 tháng cho các loại giấy tờ thủ tục mới được phép bổ nhắc cuốc khởi công đầu tiên. Ông lên án thái độ tập trung quan liêu quá cứng nhắc và nặng nề. Ví dụ, để có thể đốn cây mở đường, ông phải đệ trình hồ sơ lên Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp, phải thương lượng và cuối cùng phải đợi hàng tháng trời. Tiếp đến, đối với dự án đường xá, cần phải xin ý kiến của Bộ Giao thông và Cơ sở Hạ tầng, lại phải mất thêm mấy tháng chờ đợi, và cuối cùng là giấy phép xây dựng nhà ở. Rikuzen Takata sống sót trong tình trạng bấp bênh kéo dài. Hiện tại, duy chỉ có những khu nhà tạm là được nhanh chóng dựng lên trong các khu công viên nằm ở trên cao và trong khuôn viên các trường học. Hơn 5.000 người vẫn tạm trú trong các khu nhà này, mà không biết ngày nào sẽ thoát được cảnh tạm bợ.
Cũng tại Nhật Bản, nhưng về vấn đề năng lượng hạt nhân, phụ san kinh tế tờ Le Figaro cho hay, bất chấp sự nghi ngờ của công luận, Tokyo vẫn chuẩn bị khởi động lại các lò hạt nhân.
Trong bối cảnh giá dầu khí tăng vùn vụt, vào hôm 28 tây tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Shinzo Abe thông báo trước nghị viện rằng Nhật Bản sẽ tái khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân khi nào vấn đề an toàn được xác nhận. Theo đánh giá của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạt nhân Pháp, cũng như là của một quan chức thuộc Cơ quan An toàn Hạt nhân độc lập của Nhật, thì khó có thể tiên đoán được có bao nhiêu trung tâm hạt nhân của Nhật có thể tái khởi động được trong năm nay trước khi có các biện pháp mới. Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu trong vòng 6 tháng phải ban hành các quy định mới về an toàn hạt nhân. Tờ báo trích dẫn nhận định của vị Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạt nhân Pháp cho rằng người dân Nhật Bản ngày càng mất niềm tin vào ngành công nghiệp hạt nhân. Theo một kết quả thăm dò do hãng Reuters thực hiện, có đến 70% số người dân được hỏi đều tán đồng việc ra khỏi hạt nhân. Trên phương diện sản xuất, giới công nghiệp khó có thể mà tìm được lời giải bài toán năng lượng nếu không duy trì một nguồn cung cấp điện hạt nhân tối thiểu trong vòng nhiều thập niên tới. Việc đóng cửa các lò hạt nhân đã dẫn đến hệ quả là lượng khí ga tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu tăng vọt lên 35% trong giai đoạn 2011-2012, lượng dầu hỏa tiêu thụ cho các trung tâm nhiệt điện cũng tăng lên đến 55%. Kết quả là, bất chấp các nỗ lực tiết kiệm năng lượng, lần đầu tiên trong vòng 30 năm gần đây, cán cân mậu dịch Nhật Bản bị thâm hụt. Giá điện trong ngành công nghiệp tăng lên 17% và cho các hộ gia đình đã tăng lên đến 10%.
Đề tài căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên vẫn là tâm điểm thời sự quốc tế trên 2 tờ báo Liberation và Le Figaro.
Hôm thứ Năm 7 tây tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất loạt thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống Bắc Triều Tiên sau vụ thử tên lửa hạt nhân lần thứ ba được thực hiện vào hôm 12 tây tháng 2, 2013. Theo đó, các lệnh trừng phạt mới chủ yếu sẽ nhắm vào các nguồn tài chính của chế độ. Một danh sách đen các cá nhân và tập đoàn Bắc Triều Tiên sẽ bị đóng băng tài sản và cấm không được cấp visa để đi nước ngoài. Bên cạnh đó, Nghị quyết 2094 cho phép khám xét tất cả các tàu thuyền vận chuyển bị nghi ngờ đi hay đến từ Bắc Triều Tiên.
Ngay sau khi nghị quyết được 15 thành viên hội đồng thông qua, Bình Nhưỡng đã có những phản ứng mạnh mẽ chống lại Hàn Quốc và đe dọa một cuộc chiến tranh toàn diện.
Với tựa đề khẳng định Bình Nhưỡng cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc, báo Le Figaro nhận thấy rằng thái độ khiêu khích của nhà lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên lại một lần nữa tiếp tục leo thang. Ngoài việc các đường dây điện thoại nóng được thiết lập vào năm 1971, Kim Jong-un tuyên bố hủy bỏ mọi thỏa thuận không gây hấn giữa hai miền Bắc Nam, một hiệp ước được ký kết vào năm 1991, cam kết xử lý các bất đồng trong hòa bình và tránh các sự cố đối đầu quân sự.
Còn theo phân tích của Liberation, tại bán đảo Triều Tiên, Kim Jong-un khiêu khích và sẽ còn tiếp tục. Tờ báo cho biết là trong chuyến vi hành được dàn cảnh một cách khôn khéo đến đảo Mu, Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện. Chuyến vi hành của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã được đài truyền hình nhà nước phát đi, phô bày những cảnh Kim Jong-un được người trên đảo, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chạy đến đón mừng nồng nhiệt.
Tờ báo cho rằng việc chọn đảo Mu là điểm vi hành không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tại đây cư trú một đơn vị pháo binh, đơn vị đã nã pháo lên hòn đảo Yongpyeong của Hàn Quốc hôm 23 tây tháng 11 năm 2010, làm thiệt mạng 4 người và làm dấy lên nỗi lo xảy ra xung đột giữa hai miền. Trước đó, vào tháng 5, Bắc Triều Tiên đã cho bắn thủy lôi vào một tàu chiến Hàn Quốc, làm thiệt mạng 46 binh sĩ. Hai sự cố xảy ra đã dẫn đến một cuộc khẩu chiến giữa hai miền, và Bình Nhưỡng đã từng tuyên bố đoạn tuyệt với hiệp định không bạo động. Liberation đặt dấu hỏi liệu lần này kịch bản đó có xảy ra lại hay không? Nhiều chuyên gia cho rằng không nên coi thường các lời đe dọa đó. Bắc Triều Tiên không chấp nhận các biện pháp trừng phạt trong nghị quyết 2094 được 15 thành viên hội đồng thông qua, trong đó có đồng minh duy nhất của mình là Trung Quốc. Phía Hoa Kỳ, thông qua lời tuyên bố của bà Susan Rice, nữ đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cho rằng, xin trích, các lệnh trừng phạt này sẽ đánh mạnh hơn nữa vào chế độ và gia tăng sự cô lập. Báo Liberation tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của các lệnh trừng phạt mới, bởi vì kể từ ngay vụ thử đầu tiên, biết bao nghị quyết đã được thông qua, nhưng cũng không ngăn cản được quốc gia khép kín nhất hành tinh này từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Tệ hơn nữa, rất có thể là Bình Nhưỡng đã trao đổi các thông tin và công nghệ với Iran và Pakistan. Liberation cho rằng tất cả mọi thứ giờ đây đều lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, quốc gia có chung đường biên giới dài nhất. Tuy nhiên, quyền lợi kinh tế ngày càng gia tăng, rất có thể sẽ cản trở quyết tâm của Bắc Kinh trong việc áp dụng lệnh trừng phạt.
Tiếp tục chương trình sau đây là Góc vườn âm nhạc. Đức Bình hôm nay phỏng vấn ca sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý.
Bên bờ hồ xanh, vâng, đó là biệt danh mà gần đây công chúng yêu nhạc dành tặng riêng cho Lê Cát Trọng Lý. Nếu ai đó mong muốn tìm sự lộng lẫy của một ngôi sao, một dàn nhạc với cấu trúc âm thanh đồ sộ, một sân khấu với ánh đèn màu hoành tráng, hẳn họ sẽ tràn trề thất vọng, bởi đó sẽ không phải là những thứ mà Lý có thể thỏa mãn cho họ. Nhưng Lý là thế, hồn nhiên mộc mạc cả ngoài đời lẫn trên sân khấu, dường như Lý chỉ muốn đưa âm nhạc trở về với bản chất nguyên thủy như chính từ nơi Lý bước ra, không ồn ào náo nhiệt, không muốn thay đổi bản ngã, không đem giao đem bán, mà chỉ xem âm nhạc như là một cuộc phiêu lưu trải nghiệm thú vị trên chặng đường định hình bản sắc của chính mình.
Và mắt ta,
hiện của Lê Cát Trọng Lý trong mấy năm gần đây khiến nhiều người có cảm giác như cô sẽ là người dọn đường cho một khuynh hướng âm nhạc dung dị, độc lập, không ồn ào nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ, nhằm làm cân bằng lại thị hiếu và dịu bớt đi những căng thẳng đang diễn ra tại những cuộc thi âm nhạc đầy bon chen tai tiếng. Sinh trưởng tại Đà Nẵng, trong một gia đình có bố là ca sĩ, mẹ là giáo viên dạy văn, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Lý đã lên Sài Gòn theo học đàn viola tại khoa violon thuộc Nhạc viện thành phố và bắt đầu sáng tác ca khúc. Những ca khúc của Lê Cát Trọng Lý mang nhiều màu sắc triết lý, chiêm nghiệm về cuộc đời, về thân phận con người, về tình yêu, hệ lụy, nhưng lại không kém phần nghiêm cẩn, chỉn chu, đến nỗi mà không ai nghĩ rằng nó lại được viết ra từ một cô gái mới ngoài đôi mươi tuổi, gầy gò bé nhỏ, hồn nhiên mộc mạc. Âm nhạc của Lý thoang thoảng chút buồn, nhưng tiếng hát trong trẻo của cô đã hóa giải nỗi buồn thành một gam màu sáng. Nhiều người tìm đến âm nhạc của Lý vì đặc trưng và mới lạ, nhưng nhiều người tìm đến nó lại như một sự chia sẻ. Trong hành trình định hình cá tính âm nhạc riêng cho mình, Lý đã rong chơi, đã gặp và đã hát lên những ca khúc lãng du về cuộc đời. Lý dường như đã bắt gặp kho báu của chính tâm hồn mình và cũng bắt đầu tỏa sáng.
Thương em anh treo non cao, mùa mưa thâu mây tan mệnh ta. Thương anh em lội sóng sâu, trôi hương trôi hoa tan phận màu. Con chân chưa chi cho đắp tranh vành, ừ tình là điên ca say, hôn em ôm em sao đắp tranh vành. Thương em
trong lúc mà thị trường âm nhạc Việt Nam cùng với nhiều cuộc thi này, rất là nhiều sự lựa chọn, thì sự xuất hiện của Lê Cát Trọng Lý như là một hiện tượng âm nhạc. Vậy thì để mà tóm tắt lại một vài cái gạch đầu dòng chính trong cái hoạt động âm nhạc của mình, thì Lý có thể chia sẻ điều gì với thính giả của đài?
Lý thì làm cái công việc này một cách nghiêm túc thì cũng chỉ khoảng 4-5 năm nay thôi à. Còn để mà tóm gọn lại về cái cảm xúc của mình thì nó cũng trải qua nhiều cái giai đoạn. Giai đoạn thì mình rất là khí thế, rất là hào hứng để mà mình hát mỗi khi mình có sáng tác mới. Nhưng có những cái giai đoạn thì mình chán chính mình, tại vì mình cũng cứ làm lại một cái công việc cứ lặp đi lặp lại. Mình phải vượt qua được cái giai đoạn đó để đào sâu hơn công việc của mình. Và mình phải vượt qua được những cái nỗi sợ. Mấy cái nỗi sợ thì nhiều khi nó cũng mơ hồ. Ví dụ như mình sợ là mình mất khả năng sáng tạo. Nếu như bất cứ lúc nào mình cảm thấy chán thì mình phải dừng lại. Và thời điểm này thì mình cảm thấy yêu nghề hơn. Và mình làm mình không có bị chi phối bởi gì cả bên ngoài nữa.
Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sóng kia. Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió, và thấy bình minh thắp trên ngọn lá. Tôi thấy lòng thật là sao duyên cùng nuôi nhớ.
Đã có những cái lúc Lý sợ và có những cái lúc nản chí bởi vì sợ mình bị lặp đi lặp lại. Và bây giờ giai đoạn đó đã qua rồi, vậy thì cái yếu tố nào nó khiến cho mình có những cái động cơ để mà mình tiếp tục làm việc?
Có hai phần anh. Phần đầu tiên không thể thiếu được là cái tình yêu của mình dành cho nghề. Mà cái công việc của mình thì nó có cả đam mê về sáng tạo và cái tính chuyên nghiệp trong nghề nghiệp. Mình phải thật sự yêu thích cả hai phần của công việc. Thì đó là cái lý do thứ nhất. cái động lực thứ hai mà cũng mạnh mẽ không kém đó là sự đồng cảm hay là cái sự cùng cảm giữa khán giả với mình. Tại vì mình làm được cũng để chia sẻ với mọi người, mà cái sự cùng cảm đó mình cảm nhận được thì nó cho mình rất là nhiều sức mạnh để mà mình tiếp tục làm.
Cơn bão nghiêng đêm, cây gãy cành bay lá, anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã. Ta đã yêu nhau thế mãi mãi bên nhau cơ mà, anh bỗng ra đi, anh ra đi vội vã. Cơn bão nghiêng đêm, anh quên em
chín. Ca sĩ nổi tiếng của Pháp đã qua bên Hà Nội biểu diễn, đó là nam ca sĩ Francis Cabrel. Và một điều thú vị, một điều thú vị là Lê Cát Trọng Lý là một trong số những người được Francis Cabrel chọn để mà tham gia cùng chương trình biểu diễn với anh. Ca sĩ Francis Cabrel ở bên Pháp thì luôn coi anh ấy là một chàng ca sĩ rất là lãng tử, bụi bặm nhưng mà đồng thời rất là khó tính trong âm nhạc. Vậy theo Lý thì cái yếu tố nào khiến cho Francis Cabrel đã chọn Lê Cát Trọng Lý để cùng song hành với mình trên sân khấu âm nhạc tại Hà Nội?
Em không biết được đâu anh, lúc đó em cũng nhỏ lắm, 20 tuổi à. Ông Francis, ông chọn thì ông có lý do riêng của ông. Nhưng em nghĩ đó là một cái vinh hạnh của mình. Em cũng thích ca khúc của ông lắm, tình cảm lắm. Em nói là cái lần đó thì nó cũng đơn giản thôi. Em hát Warm Up 4 bài đầu tiên ca khúc của em. Sau đó thì em hát với ông một bài hát tiếng Anh của Bob Dylan, Lonely in the Wind. Tập với ông một lúc trước cái giờ biểu diễn.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Quý vị và các bạn đang nghe một sáng tác bất hủ của Bob Dylan, nhạc bản Blowing in the Wind, tạm dịch Thoảng theo làn gió, được thể hiện qua giọng hát của Lê Cát Trọng Lý và nam ca sĩ Pháp Francis Cabrel nhân dịp anh qua Hà Nội biểu diễn.
Từ sau cái đêm diễn đó, nó ở cái tuổi 20 và bây giờ đã 25 rồi, thời gian cũng đã 5 năm trôi qua, thì Lý còn liên lạc với Francis Cabrel không hay là mọi việc nó chỉ dừng ở cái lúc gặp nhau ở Hà Nội đấy thôi?
Giới thiệu em cái ông Francis Cabrel, nó là một người Pháp thì vẫn còn liên lạc qua một người, thì có liên lạc trực tiếp thì không.
Có một thông tin là Lý là một trong số những ca sĩ cũng đã có thể sống được bằng việc bán CD của mình, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Khi mà những cái CD của Lý ra đời đó, người nghe nhạc cũng rất là quan tâm. Với một cái nạn bây giờ phải nói là toàn cầu download những cái bản nhạc ở trên Internet đó, ấy vậy mà Lý vẫn bán được album nhạc gần 10.000 bản. Con số này có đúng không?
10.000 bản thì đúng là con số Lý phát hành của album 1. Nhưng mà bán được thì khoảng 9.000 mấy á.
chắc là mình cũng may mắn anh à. Và cái người yêu mến mình thì họ ủng hộ mình, làm cho mình có cái lòng tin để mà mình làm việc.
Còn bây giờ, để khép lại chuyên mục tuần này, Lê Cát Trọng Lý sẽ gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm Lúng Ta Lúng Túng, một sáng tác của nữ nhạc sĩ Sa Huỳnh. Để nghe và đọc toàn bộ tạp chí, xin quý thính giả đừng ngần ngại ghé thăm trang web của Ban Việt ngữ Đài RFI theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Tức Bình xin chào tạm biệt và cảm ơn quý thính giả đã chọn nghe chương trình của Đài RFI cho ngày nghỉ cuối tuần.
Tiếp nối chương trình sau đây là bài học tiếng Pháp L'Affaire du Coffret, hôm nay là bài thứ 54.
L'Affaire du Coffret, 54e.
Có thể nói Anne là đồng nghiệp của Nadia vì cô nghiên cứu chủ nghĩa lãng mạn tại Viện Bảo tàng Marseille.
Dis Lucas, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce mini-disque?
Tiens. Tu veux écouter?
Le voilà. Mon coiffeur.
Il y a une Pigalle en face du métro, madame.
Bonjour. Oui, je prends. Oui, quel jour vous souhaitez? Alors, à quelle heure? Qu'est-ce qu'on vous fait, monsieur? Je vais juste prendre votre nom, s'il vous plaît. D'accord, c'est noté, merci.
Alors, à nous. Bonjour, Marc. J'ai une conférence de presse. Ah ah. Alors, les cheveux clairs?
Oui, avec une coupe courte.
Ça roule, ma biche.
Au revoir.
Ah, Nadia et Marc sont coiffeurs.
Avec une coupe courte. Ça roule, ma biche.
Oh, la coquette. Le coiffeur, c'était pour la conférence, mais aussi pour être belle pour toi, Lucas.
Jean-Pierre?
Lucas, si tu es intelligente, tu comprendras que c'est toi qu'elle aime.
Đúng vậy. Nếu mình thông minh thì đã hiểu ra khối điều rồi. Tiếc thật, mình vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn trí nhớ. Ta đến bệnh viện thăm Nadia thôi.
Bonjour.
Ah, bonjour Lucas. Je te présente le docteur Mann, ophtalmologue.
Enchanté, docteur. Ça va bien? Nadia n'est pas aveugle?
Si elle se repose, elle verra peut-être.
Pardon?
Elle doit se reposer, dormir et ne pas travailler. Et pas d'émotion.
Lucas s'occupera de moi, docteur. Tu sais, je sortirai demain. Tu viendras?
Nếu cô ấy được yên tĩnh, thì sao nhỉ?
Si elle se repose, elle verra peut-être.
Elle verra. Xem nào. Động từ ở thì tương lai. Đồng ý, je verrai, elle verra. Là động từ voir, tức là nhìn.
Je sortirai demain, tu viendras?
Demain, lại thì tương lai, ngày mai, je sortirai. Cô ấy sẽ ra viện vào ngày mai. Vậy thì... Tu viendras. Cô ta muốn mình đến đón đi mà.
Lucas s'occupera de moi, docteur.
Mình phải chăm sóc cô ta.
Et pas d'émotion.
Không được xúc động mạnh. Nhưng còn chiếc hộp, những viên trộm, rồi cảnh sát thì sao? Như vậy không tốt cho Nadia.
À suivre.
L'affaire du coffret, la mozoching của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio thực hiện phổ nhạc, Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Lê Phước là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.